Pháp Thân Bồ Tát, họ biết rõ chân tướng sự thật này. Họ có thân không? Họ không có thân. Chính vì họ không có thân, cho nên họ có thể lấy vô lượng vô biên ứng hoa thần để đến mười phương chư Phật sát độ, để cúng Phật nghe Pháp, để độ chúng sanh. Họ có thể hóa thần. Chính vì họ vô tri, cho nên họ vô sở bất tri, vô lượng trí tuệ. Thế thì chúng ta ngày nay phạm một cái căn bệnh rất lớn. Chúng ta đã có thân, chấp trước thân này là ta, chấp trước một cách kiên cố, cho nên không thể biến ra thân thứ hai. Anh thấy đáng thương biết mấy. Giả như chúng ta không chấp trước cái thân này là ta, thì có thể hóa vô lượng vô biên thân, thì có thể phân thân rồi. Tại sao ngày nay anh không thể phân thân? Vì anh chấp trước thân này là ta. Ngoài cái thân này là ta ra, đều chẳng phải ta. Chấp trước một cách kiên cố. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm từng nói, tất cả chúng sanh này, nếu tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, trí tuệ của Như Lai là vô tri, vô sở bất tri. Đức tướng của Như Lai là phi tướng, phi phi tướng. Họ chẳng thấy, họ thấy đều có cả, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Bởi vì có vọng tưởng, trí tuệ của chúng ta không còn nữa, bị vọng tưởng che lấp mất. Vì có chấp trước nên thanh tịnh thân của chúng ta không còn nữa, pháp thân của chúng ta không còn nữa. Chấp trước đã hại mất phương tiện pháp thân của chúng ta. Vọng tưởng đem trí tuệ chân thật của chúng ta chôn vùi mất. Cho nên anh thật sự muốn học Phật, thật sự muốn khôi phục bản năng của anh, Phật Pháp chẳng có gì khác, chỉ là giúp cho chúng ta khôi phục bản năng. Tất cả kinh Đại Thừa đều nói đến đạo lý này, đều dạy cho chúng ta rất nhiều phương pháp. Trong những phương pháp này, đạo lý có sâu, có cạn, phương pháp có khó, có dễ. Chẳng phải trên lý và phương pháp có sai biệt, cái đó không có sai biệt. Chỗ gọi là pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Chỗ có tất cả sai biệt là từ đâu đến? Là mỗi người chúng ta, cái vọng tưởng chấp trước đó cạn sâu không tương đồng. Sai biệt là từ chỗ này mà ra. Lời tục chúng ta gọi nghiệp chướng nặng, nghiệp chướng quá nặng. Nghiệp chướng là gì? Tức là vọng tưởng phân biệt, vọng tưởng chấp trước quá nặng. Người nghiệp chướng quá nặng, thật ra mà nói, niệm Phật là phương pháp tốt nhất. Thiên Thân Bồ Tát cũng chọn phương pháp này. Đàm Loan Đại Đức cũng chọn phương pháp này. Chúng ta xem phần dưới. Thử thanh tịnh hữu nhị chủng ưng tri. Nhất giả khí thế gian thanh tịnh, như hưởng thuyết thập thất chủng trang nghiêm Phật độ công đức thành tựu. Chữ khí thế gian, nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Hoàn cảnh sinh hoạt thanh tịnh. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thiên Thân Bồ Tát đem lời giới thiệu của Thế Tôn quy nạp thành 17 loại. Nhị giả chúng sanh thế gian thanh tịnh, như hướng thuyết bát chủng trang nghiêm Phật công đức thành tựu, tứ chủng trang nghiêm Bồ Tát công đức thành tựu. Đây là quán Tây Phương thế giới người thanh tịnh. Phật thanh tịnh, Bồ Tát thanh tịnh, hoàn cảnh cư trú đều thanh tịnh. Như thế nhất pháp cú, nhiếp nhị chủng thanh tịnh. Bên trong nhất pháp cú này, tức là thanh tịnh cú. Trong câu thanh tịnh cú này, hai loại thanh tịnh này gồm cả hết thảy thanh tịnh. Bởi vì tất cả pháp đều không ngoài hai đại loại này. Đó là do thanh tịnh tâm hiển hiện. Bởi thế cho nên tất cả pháp này vẫn là thanh tịnh. Vậy chúng ta lại quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh ngày nay của chúng ta. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta có sự ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện nay thuật ngữ của nhà khoa học gọi là sinh thái cân bằng đã mất. Vì vậy cho nên sự ô nhiễm của hoàn cảnh thì là vô cùng nghiêm trọng. Không những nước bị ô nhiễm, hiện nay ngay cả không khí cũng bị ô nhiễm. Nhà khoa học đề ra báo cáo cho chúng ta, nói từng khí quyển ozone của chúng ta bị phá vỡ một lỗ hổng rất lớn. Và tử ngoại tuyến của mặt trời trực tiếp chiếu trên mình động vật đều sẽ bị bệnh ung thư, đều sẽ bị bệnh. Lớp khí quyển ozone này ngăn chặn tử ngoại tuyến, bảo vệ lớp da của chúng ta. Trong không trung cũng ô nhiễm. Vả lại nhà khoa học lại nêu ra cho chúng ta một cảnh cáo rất nghiêm trọng, nói rằng hoàn cảnh ô nhiễm này nếu không được cải thiện thì trái đất này sau 50 năm không còn thích hợp cho nhân loại sinh tồn nữa. Nước có độc, không uống được. Không khí có độc, không hô hấp được. Đây là nhà khoa học hiện đại đề ra báo cáo. Đương nhiên, sự lường trước của nhà khoa học là căn cứ trên lý luận của khoa học. Nhưng Phật Pháp chúng ta chẳng phải cách nói như vậy. Phật Pháp nói sau 50 năm, không khí có độc, nước có độc. Đến lúc đó, cơ thể cấu tạo của con người khác hẳn. Họ uống nước độc đó, họ hô hấp không khí đó, họ cũng có thể sinh tồn. Còn người hiện nay chúng ta thì không thể sống được. Người lúc đó có thể sống được. Điều này trong Phật Pháp chúng ta chỗ nói đó cùng khoa học, cơ thể con người có thể tùy theo hoàn cảnh có thể biến thiên, có thể thích ứng. Tuy nhiên, tóm lại mà nói bằng một câu, càng về sau thì càng khổ. Đây là thật, không phải giả. 50 năm sau, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh sinh hoạt của con người quyết định không bằng chúng ta bây giờ. Chúng ta hiện nay so với họ hạnh phúc hơn rất nhiều. Chính giống như người chúng ta hiện nay sánh chẳng bằng người 50 năm về trước. Đừng nói chi quá lâu, cũng gần là như vậy. Tôi vào năm Dân Quốc 38 đến Đài Loan cũng gần 50 năm rồi. Lúc bây giờ hoàn cảnh của Đài Loan với bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Đúng là hoàn đảo quý, đúng thật là hạnh phúc. Số người ít, không khí tươi mát trong lành, mùi vị nhân tình rất nặng. Không giống như bây giờ. Tuy vật chất không được dồi dào như vậy, nhưng con người sống an lạc hơn bây giờ. thật sự hạnh phúc vui sướng. Hiện nay vật chất dồi dào rồi, tiền đã nhiều rồi, nhưng giàu mà không vui. Mọi người đều giàu mà khổ quá chừng, không được như trước kia. Trước kia nghèo mà vui, thật sự vui sướng. Cho nên khác hẳn. Vậy đây gọi là y báo. Lại xem qua chánh báo. Chánh báo là nói về người. Con người hiện nay phiền phức lớn đấy. Tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, một khoai lớn ô nhiễm. Cho nên tâm không thanh tịnh. Khi tâm không thanh tịnh thì thân không thanh tịnh. Thân không thanh tịnh thì sinh ra rất nhiều bệnh lạ. Bệnh đặc biệt nhiều. Những chứng bệnh 30 năm trước đây không có, nay thì có. Bệnh từ đâu sinh ra? Bệnh là từ ô nhiễm mà ra. Thân tâm ô nhiễm, hoàn cảnh ô nhiễm thì thanh tịnh làm sao có được. Cho nên vừa cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới so sánh, thế giới bên ấy là thanh tịnh. Vì người người tư tưởng kiến giải đều nhập nhất pháp cú. Quay đầu lại để nhìn thế giới này của chúng ta. Người của thế giới chúng ta đây là suy nghĩ vớ vẩn lung tung, vọng tưởng chấp trước vô lượng vô biên. Vọng tưởng chấp trước không phải thật, còn nhất pháp cú là thật. Tuy chẳng phải thật, nếu như chúng ta cứ mê ở trong đó thì hiện tại sẽ thọ lãnh cái khổ. Đây là thật, một tí cũng chẳng giả, rơi vào lục đạo luân hồi. Tỷ như nói chúng ta nằm mộng, mộng tuyệt đối chẳng phải thật, nó là giả. Điều này mọi người đều biết, mộng là giả. Tuy nhiên khi anh nằm thấy ác mộng, sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc. Vì việc này có thấy dễ chịu không? Vẫn là không thoải mái, không tự tại vậy. Nếu ngày ngày đều nằm thấy ác mộng thì người khó sống lắm. Mộng là giả mà ngày ngày đều nằm thấy ác mộng. Chúng ta biết rằng hiện nay tất cả ô nhiễm, lục đạo luân hồi là giả. Nhưng anh ở trong lục đạo luân hồi không thể ra được. Chính giống như anh nằm thấy ác mộng mà anh không thể tỉnh giấc. Anh ở trong mộng đó phải thọ tội, phải thọ khổ, thọ nạn. Tuy rằng khổ nạn này là giả, nhưng cái sự cảm thọ của anh nào phải giả đâu. Là sự việc như thế đó. Đây tức là chân tướng sự thật. Phật pháp chẳng có gì khác, chỉ là dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Đem những chân tướng sự thật này, cả thảy đều hiểu rõ minh bạch. Rồi thì từ trong giấc đại mộng này thức tỉnh trở lại, thì năng sự của Phật pháp được hoàn tất rồi vậy. Nếu không tỉnh trở lại thì làm sao? Thì Phật khuyên anh nên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi gặp được A Di Đà Phật thì tỉnh trở lại, thì là giác ngộ. Phương pháp này hay lắm. So với tự mình dụng công tu hành giác ngộ sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là khuyên anh cầu sanh tịnh độ. Cho nên nhất pháp cú này là trí tuệ chân thật, vô vi pháp thân. Cái trí tuệ chân thật này có thể nói là căn nguyên của tất cả chân trí tuệ, tức là vô tri. Còn vô vi pháp thân là tận hư không biến pháp giới. Cái nguyên lai của tất cả chư pháp y chánh trang nghiêm, không những là Thế Tôn dạy cho chúng ta, Di Đà dạy cho chúng ta, tất cả chư Phật đều dạy cho chúng ta, tức là dạy chúng ta phải ngộ nhập thật tướng. Câu này người thông thường rất khó hiểu, rất khó thể hội. Chúng tôi dùng một câu cạn nhất, thông tục nhất là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Câu này mọi người dễ hiểu, có phải thật sự hiểu không? Không hẳn vậy. Chỗ họ hiểu đó giống như vậy mà chẳng phải vậy, chẳng phải thật sự hiểu. Nếu là thật hiểu thì họ tức là Pháp Thân Đại Sĩ rồi, họ chẳng phải người thường. Thật sự hiểu được thì là nhập vào nhất pháp cú, tức là có được thân tâm cảnh giới, sự thanh tịnh chân thật. Đây là lý. Phía trước nói về tướng và dụng, đó là sự. Lý sự không hai, lý là một, tướng và sự vô lượng vô biên. Chúng ta thấy điều hiểu rõ thì tác dụng tự hành hóa tha không còn chướng ngại nữa. Chúng ta xem câu phía dưới. Chúng sanh vì biệt báo chi thể, quốc độ vì cộng báo chi dụng, thể dụng bất nhất sở dĩ ưng tri. Chúng sanh, đây là chỉ cho tất cả động vật. Động vật, mỗi một động vật thể của nó khác nhau. Chúng ta loài người là một trong động vật, thể của mỗi một người không tương đồng. Đây gọi là biệt báo, là cá biệt. Tuy nhiên quốc độ là thuộc về cộng báo, cộng nghiệp biến hiện ra. Chúng ta tuy thân thể mỗi người khác nhau, chúng ta ở tại giảng đường này, giảng đường này là một cái, giảng đường này là cộng nghiệp biến hiện ra. Cho nên chúng ta mỗi một người đều có được sự thọ dụng này. Cho nên nói quốc độ vì cộng báo chi dụng, thể dụng bất nhất. Chứ thể ở chỗ này không phải bản thể, chứ thể chỗ này là cái thể của cá biệt, thân thể của mỗi một người chúng ta, cùng hoàn cảnh sinh hoạt mà chúng ta hưởng thụ, không phải một. Hoàn cảnh có thể là một hoàn cảnh, rất nhiều người ở tại đây hưởng thụ chung. Sự và lý này chúng ta cũng phải rõ ràng, cũng phải minh bạch. Nhiên chư pháp tâm thành vô dư cảnh giới, chúng sanh cập khí phục bất đắc dị bất đắc nhất. Đây tức là chân tướng sự thật. Chân tướng này rất khó thể hội, nó đích thật là sự thật. Phật nói chúng sanh chúng ta mê rồi. Mê cái gì? Mê mất chân tướng sự thật. Tại sao nói chúng sanh? Chúng sanh tức là phía trước nói đến cái thể của biệt báo. Khí tức là cái dụng của cộng báo. Phục bất đắc dị, bất đắc nhất, không thể nói là một, cũng không thể nói là hai. Nếu mà nói một thì nghĩa không hoàn toàn, nếu nói hai thì là hoàn toàn nói sai hết. Không một, không khác. Tại sao có được hiện tượng này? Bởi vì chỗ có tất cả pháp, chư pháp, bao gồm chúng sanh, quốc độ, đều là do tâm biến hiện ra. Chân tâm thành tựu, ngoại trừ chân như bản tánh ra, chẳng có một pháp có thể được. Cái này cũng rất khó hiểu, chúng ta vẫn phải dùng nằm mộng để làm thí dụ. Anh ở trong cảnh mộng, có thân thể của chính mình, nhất định là có mình. Quý vị hãy thử nghĩ có lần nào nằm mộng mà trong mộng lại chẳng có mình. Nhất định là có mình. Cũng mộng thấy rất nhiều người. Trong mộng cũng có núi sông đại địa, cũng có cây cối hoa quả, thứ thứ đều có. Ở trong mộng giống như cảnh giới thật vậy. Khi anh tỉnh giấc trở lại, anh chẳng ngại gì mà chẳng ngồi lại suy nghĩ. Cái mình trong mộng là chính mình. Còn những người trong mộng kia có phải là chính mình không? Chỗ có tất cả vạn vật trong mộng đó có phải là chính mình không? Hoàn toàn là tự mình biến hiện ra. Ngoại trừ tự mình ra, ai đã đi vào trong mộng của anh vậy? Có thể nằm mộng đó là cái tâm, tâm biến hiện ra thành cảnh mộng. Trong cảnh mộng chỗ có đó thấy đều là cái tâm này hiện ra. Cho nên không có một thứ nào không phải là mình. Chúng ta hiện tại cái thế giới này, chỗ có tất cả chúng sanh, núi sông đại địa, vũ trụ nhân sanh, tức là trong cảnh mộng chỗ hiện ra, chân tâm chỗ hiện ra. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chân tướng này nên sanh Phật không hai. Chúng sanh và Phật là một, không phải hai. Cho nên lòng từ bi của Phật Bồ Tát gọi là đồng thể đại bi. Cái gì gọi là đồng thể? Là cùng một tâm tánh biến hiện ra. Chư Phật Như Lai là chân tâm của chúng ta biến hiện ra. Còn cửu pháp giới hữu tình chúng sanh vẫn là do cái tâm này biến hiện ra. Lìa khỏi cái chân tâm này ra thì cũng chẳng có Phật, cũng chẳng có chúng sanh, cũng chẳng có núi sông đại địa, cũng chẳng có hư không. Hư không cũng vẫn là biến hiện ra. Điều này là sự thật, rất là khó hiểu. Biết được điều này thì gọi là thành Phật rồi. Vẫn cho hiểu rõ thì anh vẫn còn là phàm phu, cho nên rất chẳng dễ hiểu. Chúng ta dùng việc nằm mộng để làm tỷ dụ. Chư vị hãy tỉ mỉ nghĩ về cảnh mộng ấy. Nếu cảnh mộng nghĩ thông rồi thì con đường anh đã tìm ra, con đường khai ngộ tìm ra rồi. Nhiên hậu anh đối với tất cả chúng sanh, anh sẽ dùng thanh tịnh tâm, dùng bình đẳng tâm. Tại sao vậy? Vì thanh tịnh tâm là phải nên có. Nếu tâm anh không thanh tịnh, không bình đẳng, vậy thì anh đã dùng sai tâm rồi, thì anh lại mê nữa. Nếu anh không mê, anh đối với tất cả chúng sanh quyết định là thanh tịnh tâm, quyết định là bình đẳng tâm. Tại sao vậy? Là vì tự tha không hai, lý sự nhất như. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên chư Phật Bồ Tát là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, là hiển lộ ra như thế đó. Cho nên chỗ này nói chư pháp tâm thành là do tâm biến hiện thành tựu. Ngoại trừ tâm ra chẳng có bất cứ cảnh giới nào khác, ngay đến hư không đều chẳng có. Cho nên chúng sanh cùng với khí thế gian không thể nói khác, cũng không thể nói là một. Bất nhất tất nghĩa phần, nghĩa là lý. bất dị đồng thanh tịnh. Cho nên Phật nhìn chỗ có tất cả pháp giới, tất cả chúng sanh đều là thanh tịnh pháp tánh. Còn chúng ta nhìn Phật cũng là ô nhiễm. Không phải sự thật có thay đổi, trên sự kiện không có thay đổi, mà là tâm của chúng ta khởi dậy sự thay đổi. Mắt Phật thanh tịnh, tâm Phật thanh tịnh, cho nên nhìn thấy pháp giới đều thanh tịnh. Còn mắt của chúng sanh không thanh tịnh là ô nhiễm, nên nhìn thập pháp giới đều không thanh tịnh. Thanh tịnh là chân tướng, còn không thanh tịnh là anh nhìn sai. Tỷ như chúng ta mở mắt nhìn ngôi giảng đường này, nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu một người đeo đôi kính màu lam, nhìn thấy ngôi giảng đường này thấy đều là màu lam, vậy ngôi giảng đường này có phải màu lam không? Không phải màu lam. Tại sao họ nhìn thấy màu lam? Vì mắt họ có bệnh. Họ đeo mắt kính màu lam, đeo mắt kính màu đỏ nhìn thấy màu đỏ. Người thấy màu đỏ không đồng ý người thấy màu lam kia. Người thấy màu lam kia nói người thấy màu đỏ là sai. Hai người ấu đả đánh nhau chết đi sống lại đều là oan uổng, đều là chưa thấy được chân tướng. Cho nên chúng sanh chỗ có tất cả đấu tranh đều là như vậy sanh ra, hoàn toàn đều là nhìn sai, chưa thấy được chân tướng. Khi thấy được chân tướng rồi thì việc gì cũng chẳng còn nữa. Khí giả dụng giả, vị bỉ tịnh độ, thị bỉ thanh tịnh chúng sanh, chi sở thọ dụng, cố danh vi khí. Đây nói về khí thế gian, đây là nói về Tây phương cực lạc thế giới, hoàn cảnh thanh tịnh. Như tịnh thực dụng bất tịnh khí, dĩ khí bất tịnh, cố thực diệt bất tịnh. Bất tịnh thực dụng tịnh khí, thực bất tịnh, cố khí diệt bất tịnh. Yếu nhi cụ khiết, nải đắc xưng tịnh. Thị dĩ nhất thanh tịnh, danh tất nhiếp nhị chúng. Nghĩa này khi nãy tôi đều giảng qua rồi, cho nên bản văn vừa niệm đều phải nên rõ ràng. Tâm chúng ta thanh tịnh, thân thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh. Nếu thân tâm chúng ta không thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài quyết định cũng không thanh tịnh. Hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh, thân tâm chúng ta không thanh tịnh thì không thể gọi là nhất pháp cú, không thể gọi là thanh tịnh. Thân tâm chúng ta thanh tịnh, hoàn cảnh bên ngoài không thanh tịnh cũng không thể gọi là thanh tịnh. Ý nghĩa này tôi nghĩ quý vị đều rõ ràng. Hiện nay hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta không thanh tịnh, nhưng người niệm Phật chúng ta tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, hoàn cảnh bên ngoài không thanh tịnh. Cho nên sự thanh tịnh của chúng ta không phải thật là giả, nhất định phải sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, trong ngoài cả thể đều thanh tịnh. Đây mới gọi là nhập thanh tịnh cú. Cho nên nhập thanh tịnh cú nói một cách nghiêm khắc tức là vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Đây mới thật là nhập thanh tịnh cú. Chúng ta xem đoạn thứ 5 phía dưới. Thiện xảo nhiếp hóa, như thị Bồ Tát Samatha Tỳ Bà Sa Na quán lược tu hành, thành tựu nhu nhuyễn tâm. Như thật tri quán lược chư pháp, quán trung nhị thập cửu cú, lược trung nhất cú, mạc phi thập tướng. Mười bảy cộng tám lại cộng bốn, đây tức là quán trung nhị thập cửu cú, lược trung nhất cú, tức là phía trước nói về thanh tịnh cú. Đây là quán lược. Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành, tu Samatha, tu Tỳ Bà Sana. Samatha là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là nghĩa chỉ. Tỳ Bà Sana dịch thành quán, phần trước đều giảng qua rồi. Chỉ tức là định, quán tức là tuệ, cũng có thể nói là định tuệ song tu, định tuệ đẳng học mới thành tựu được nhu nhuyễn tâm. Nhu nhuyễn tâm tức là tự tại tùy duyên, thật sự đã được tự tại về nơi tất cả pháp, không có một pháp nào không là thật tướng. Trong kinh Kim Cang nói chúng sanh của thế giới chúng ta đây, cảnh giới của chúng ta đây, Phật đã nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nếu như Thích Ca Mâu Ni Phật đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới đại chúng nói pháp, ngài nhất định sẽ nói phàm sở hữu tướng giai thị thật tướng. Cảnh giới có khác đây. Tại sao nói đây đây của chúng ta đều là hư vọng? Vì cái tâm chúng ta dùng đó là vọng tâm. Tại sao nói người của Tây Phương thế giới đều là thật tướng? Vì người ta dùng đó là thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm thấy được đó đều là thật tướng. Còn chúng ta bằng vọng tưởng tâm nhìn thấy đó đều là hư vọng, là đạo lý như thế đó. Tuy nhiên cần phải biết thật tướng cùng vọng tướng kia chỉ là một tướng, giống như chỗ này nói đến một không một không khác. Anh mới thật sự hiểu rõ chân tướng của sự thật. Như thế thành tựu xảo phương tiện hồi hướng. Đây là nói đến phương tiện pháp thân. Tri chân thật pháp thân, tắc khởi chân thật quy y giả. Việc quy y không dễ. Thế gian này những đồng tu học Phật của chúng ta đều đã quy y. Ngày mai chúng ta nơi đây sẽ truyền thọ quy y, có lẽ cũng không ít người đến đây tham gia quy y. Anh thì từ đâu quy? Anh y những gì? Nếu chẳng biết từ đâu quy, cũng chẳng biết y cái gì, thì việc quy y này là quy y giả. Quy y trống rỗng. Hai chữ quy y này từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến đẳng giác Bồ Tát, ngày ngày đều phải niệm, không thể nào bỏ mất. Vì sao? Vì đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa thành Phật, họ vẫn còn phải quy, họ vẫn còn phải tìm nơi nương tựa. Sự quy y chân chánh là quy y tự tánh Tam Bảo. Tại Trung Quốc, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rất hay. Ngài không nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tại sao vậy? Vì e sợ mọi người nghe đến cái danh từ này sanh ra hiểu sai, đem hai chữ quy y hiểu lầm. Nghe nói quy thì nghĩ đến tượng Phật, nghe đến quy pháp thì liền nghĩ đến kinh điển, nghe đến quy tăng thì liền nghĩ đến người xuất gia, thì là hỏng hết, sai bét hết. Không phải nghĩa này. Là quy tự tánh Tam Bảo. Tự tánh Tam Bảo là gì? Là giác. Phật là nghĩa giác, giác mà không mê. Pháp là nghĩa chánh, chánh tri, chánh kiến. Đây là pháp. Tăng là nghĩa tịnh, thân tâm thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, chỗ gọi là lục căn thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm. Đây là chỗ quy y của chúng ta. Tri chân thật pháp thân, tắc khởi chân thật quy y. Vậy đây là cảnh giới gì? Cách quy y của pháp thân đại sĩ Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Có thể thấy rằng người ta thọ tam quy y đó cùng chúng ta khác nhau. Tại vì sao? Vì họ đã biết chân thật pháp thân. Còn chúng ta thì không biết. Vậy thuyết lễ bái đẳng ngũ chủng tu hành. Đây là Thiên Thân Bồ Tát tại trong bổn luận này chỗ đề xướng ngũ niệm môn, sở tập nhất thiết công đức thiện căn, bất cầu tự thân trụ trì chi lạc, dục bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, tác nguyện nhiếp thủ nhất thiết chúng sanh cộng đồng sanh bỉ an lạc Phật quốc. Pháp thân đại sĩ trí tuệ khai mở rồi, chân tướng thấy được rồi, đây mới biết được trong chỗ có tất cả pháp môn, duy có một pháp môn này là tiện lợi nhất, chân thật nhất, có thể khiến tất cả chúng sanh cùng Bồ Tát như nhau chứng thanh tịnh pháp thân, viên thành Phật quả. Họ biết được, còn Huyền Giáo Bồ Tát không biết. A-la-hán Bích Chi Phật cũng không biết. Vậy phàm phu chúng ta làm sao có thể biết được? Chúng ta nếu như không có được Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, sự truyền pháp giảng giải của những vị Bồ Tát Đại Đức này, chúng ta làm sao có thể biết được sự thật này? Chư vị hiện nay có thể đem sự việc này nghe hiểu rõ được một vài phần. Thì giống như Phật trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, anh tại sao có thể nghe hiểu được? Bồ Tát đều nghe không hiểu, anh so với Bồ Tát còn cao minh hơn à. Nguyên nhân này là thiện căn trong đời quá khứ của anh, sự gia trì hiện tiền của chư Phật Như Lai. Anh đem nghĩa này nghe hiểu được vài phần, mà trình độ nghe hiểu của mỗi người có khác. Có người nghe hiểu một hai phần, có người nghe hiểu ba bốn phần. Đây tức là mỗi người thiện căn phước đức khác nhau. Người thiện căn hậu thì có thể hiểu nhiều một tí, mà lực lượng gia trì của chư Phật Như Lai cùng với thiện căn phước đức của anh vừa thành tỷ lệ thuận. Anh có một phần thiện căn phước đức thì lực lượng gia trì của Phật hiện ra một phần. Anh có hai phần thiện căn phước đức thì sự gia trì của Phật hiện ra hai phần. Sự gia trì của Phật cùng thiện căn phước đức của anh vừa thành tỷ lệ thuận. Đây là mỗi người nghe pháp chỗ ngộ tại sao có thể khác nhau. Có người vừa nghe thì hiểu ngay, có người vừa nghe vẫn là mơ mơ hồ hồ. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chẳng kể chúng ta hiểu được hoặc là không hiểu, đều phải nên học Bồ Tát. Thật sự chịu học Bồ Tát thì người này có phước. Làm sao để học Bồ Tát? Bất cầu tự thân trụ trì chi lạc, Nói một cách khác, chúng ta ngày nay sống tại thế gian này, sự hưởng thụ của đời sống chúng ta, vật chất hưởng thụ, tinh thần hưởng thụ, chúng ta không cần những thứ này. Chúng ta cần gì đây? Dục bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Chúng ta thấy thế gian này có rất nhiều khổ nạn chúng sanh, chúng ta hy vọng đi giúp đỡ họ. Chúng ta trong sự hưởng thụ của mình tiết kiệm đi một tí thì có thể giúp đỡ họ một tí. Đây tức là Bồ Tát. Chúng ta tự mình cầu sanh tịnh độ, chúng ta cũng giúp họ hiểu rõ tịnh độ, giúp họ phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chúng ta mỗi ngày niệm bài kệ hồi hướng. Kệ hồi hướng chẳng phải chỉ niệm trên đầu môi, mà là phải đem nó làm được. Đó mới gọi là chân hồi hướng, quy chân thật. Chúng ta ngày ngày niệm thượng báo tứ trọng ân. Báo cách nào đây? Hạ tế tam đồ khổ. Anh vừa dùng phương pháp gì đi cứu tế tam đồ khổ? Tam đồ là ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Ngạ quỷ địa ngục súc sanh ở đâu? Ở ngay trước mắt. Những ngạ quỷ địa ngục súc sanh này vẫn chưa biến thành ngạ quỷ, vẫn chưa biến thành súc sanh, vẫn chưa xuống địa ngục. Hiện nay những người này xem tư tưởng của họ, sự tạo tác của họ, tương lai phải đọa địa ngục, tương lai phải biến ngạ quỷ, tương lai phải biến súc sanh. Chúng ta phải đi cứu nhóm người này. Khi đã rơi vào tam đồ rồi, chúng ta không có khả năng cứu được nữa. Đó là công việc của Địa Tạng Bồ Tát, Ngài đi cứu. Chúng ta phải cứu đó là những người gì? Những người hiện nay tạo cái nghiệp này vẫn chưa đọa lạc. Chúng ta khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Một niệm hồi tâm thì họ quyết định không đọa tam đồ, quyết định sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là hạ tế tam đồ khổ. Nếu chúng ta không thật sự đi làm thì kẻ hồi hướng kia là chỉ để lừa người mà thôi, gạt mình gạt người. Phải thật sự đi làm. Cho nên chúng ta dùng phương pháp gì giúp họ, nhóm chúng sanh này mới cùng Phật tương ưng, cùng Pháp tương ưng, tức là khuyên người hiểu rõ Phật Pháp, khuyên người tu học tịnh độ. Chúng ta ngày nay in kinh, giảng kinh, mỗi người đều phải giảng, không thể không giảng. Một bộ kinh không biết giảng thì giảng một câu cũng được rồi. Một câu vẫn biết giảng. Một câu là một câu gì đây? Là khuyên người niệm Phật A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật thì tốt nhất. Câu này thế nào anh cũng biết giảng mà. Một bộ kinh không giảng thì giảng một câu được rồi. Cho nên hễ gặp người là giảng, chẳng cần biết họ có nghe hay là không nghe, có thích nghe hay không. Vừa qua nhĩ căn thì vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Thời thời khắc khắc, chỗ chỗ đều khuyên người. Hiện nay sách mà chúng ta in và băng cassette đã làm nên biếu tặng khắp nơi. Đây tức là thượng báo tư trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Cái hành vi cụ thể đó chúng ta thật sự đang làm. Vô lượng thọ kinh, tam bối sanh trung, giai phát vô thượng bồ đề chi tâm, tức thị nguyện tác Phật tâm, tức thị độ chúng sanh tâm, tức nhiếp thủ chúng sanh, sanh tịnh Phật quốc độ tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chỗ giảng đến phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Câu nhất hướng chuyên niệm không thành vấn đề, chúng ta đều hiểu được. Tức là niệm A Di Đà Phật không hoài nghi, không sanh tạp, không gián đoạn, đó thuộc về nhất hướng chuyên niệm, đó vẫn còn phát Bồ Đề tâm. Nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật. Phát Bồ Đề tâm là nguyện thứ 19. Phát Bồ Đề tâm, chỗ này nói được rất cụ thể, rất minh bạch. Đó tức là cái tâm thành Phật, tức là trong tứ hoàng thể nguyện, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, tức là cái tâm độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Đây là Bồ Đề tâm chân chính. Trong tứ hoàng thể nguyện có một trước một sau, ở giữa hai nguyện tự nhiên là ở trong đó. Tứ nguyện phải phát nha, phải đoạn phiền não, phải học pháp môn. Nhược nhân bất phát vô thượng Bồ Đề tâm, bất đắc vãng sanh giả. Có thể thấy rằng chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ nhất định phải phát Bồ Đề tâm. Tại sao vậy? Vì Tây Phương Cực Lạc tịnh độ là đại thừa pháp môn, không phát Bồ Đề tâm không phải người đại thừa. Cho dù niệm Phật niệm được rất giỏi, A Di Đà Phật muốn đến tiếp dẫn anh, nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới đại chúng phản đối, thì anh không thể đi được. A Di Đà Phật cũng không thể làm trái ý muốn của mọi người. Cho nên nhất định phải phát Bồ Đề tâm, cùng chỗ có tất cả đại chúng, cùng A Di Đà Phật Như Lai đồng tâm, đồng nguyện, đồng hành. Như vậy mới được, mới có thể vãng sanh. Hồi hướng vị dĩ kỷ sở tập nhất thiết công đức, tự mình chỗ tu tất cả công đức, thế dĩ nhất thiết chúng sanh cộng hưởng Phật đạo. Đem chúng ta tự mình chỗ tu học, chỗ gom lại tất cả công đức, cả thảy đều bố thí cho tất cả chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh cộng hưởng, khiến cho tất cả chúng sanh đều hướng về Phật đạo. Xảo phương tiện giả, chữ xảo này là thiện xảo, thiện xảo phương tiện, vị tác nguyện nhiếp thủ nhất thiết chúng sanh, cộng đồng sanh bỉ an lạc Phật quốc. Bỉ Phật quốc tức thị tất cánh thành Phật đạo lộ, vô thượng phương tiện giả. Câu nói này rất quan trọng. Đây là nói rõ chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là con đường thành Phật. Chỗ có tất cả con đường thành Phật, chỉ một con đường thành Phật này là nhanh chóng nhất, vững vàng nhất. Những con đường thành Phật khác cùng con đường này không thể nào sánh nổi. Điều này phải biết. Với thiện xảo phương tiện, hiện nay phương pháp rất nhiều, chúng ta có thể lợi dụng công cụ khoa học, đem việc nhiếp thọ tất cả chúng sanh, cũng tức là khuyên bảo tất cả chúng sanh, tận tâm tận lực đem nó mở rộng ra, khiến cho tất cả chúng sanh đều có duyên phần nghe đến pháp môn này, đều có duyên phần thấy được kinh điển của Tịnh Tông. Họ thấy được, nghe được thì tự nhiên phát tâm, phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phía dưới đoạn thứ 6, ly Bồ Đề chướng. Đây là chúng ta tu học không thể không biết, chướng ngại phải xa lìa. Chúng ta thường gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng vô lượng vô biên, ở đây quy nạp thành ba điều, ba loại: Bồ Tát, Như Thị, Thiện Tri, Hồi Hướng, Thành Tựu, Tất Năng Viễn Ly, Tam Chủng Bồ Đề Môn Tương Vi Pháp. Ba loại này cùng với Bồ Đề là trái ngược nhau. Bồ Đề là giác, trái ngược lại tức là bất giác, tức là mê. Phía dưới ba điều: y trí tuệ môn, bất cầu tự lạc, viễn ly ngã tâm, tham trước tự thân cố. Cho nên quý vị phải biết, một người có thể xả bỏ tất cả sự hưởng thụ của mình để đi giúp đỡ kẻ khác, đây là chân thật trí tuệ. Chúng ta người thế gian nói đó là kẻ ngu ngốc, vì chính họ ngu ngốc nên nhìn thấy kẻ khác đều ngu ngốc, họ nào có biết đó là chân thật trí tuệ. Cuộc sống của chính chúng ta phải tiết kiệm, đem số dư thừa để làm công tác hoằng pháp lợi sanh. Đây là trí tuệ chân chánh. Đệ nhị, y từ bi môn, bạc nhất thiết chúng sanh khổ, viễn ly vô an chúng sanh tâm cố. Đây là từ bi chân chánh. Không có lòng từ bi, nhìn thấy chúng sanh khổ, không nghe không hỏi đến, đây tức là chẳng có cái tâm an chúng sanh. Chữ an này là an ủi vỗ về chúng sanh. Không có cái niệm này, người thật sự có lòng từ bi, nhìn thấy tất cả chúng sanh đang thọ khổ, họ sẽ phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ xa lìa, quyết định xả bỏ vô an chúng sanh. Xả bỏ vô an chúng sanh tức là niệm niệm phải an lạc chúng sanh, phải khiến chúng sanh sanh được an lạc. Họ chứa chắc cái tâm này, có cái niệm này, thì người này tức là từ bi, có lòng từ bi của Bồ Tát. Y phương tiện môn, lăng mẫn nhất thiết chúng sanh tâm, viễn ly cúng dường cung kính tự thân tâm cốt. Đây là Bồ Tát, đây là thiện xảo phương tiện, lăng mẫn tất cả chúng sanh. Chúng sanh vô tri, chẳng biết đối với tam bảo, chẳng biết đối với thánh hiền cung kính cúng dường, họ chẳng biết. Bởi thế cho nên Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh quyết chẳng yêu cầu họ cúng dường, quyết chẳng yêu cầu họ cung kính. Đây là y phương tiện môn, bởi vì họ không biết. Nếu như yêu cầu chúng sanh cúng dường, yêu cầu chúng sanh cung kính, chúng sanh không cúng dường anh, không cung kính anh, thì anh không độ họ, không lòng mẫn họ, vì thì anh không có lòng từ bi, không có trí tuệ rồi. Cho nên quyết định không cầu, không cầu cúng dường, không cầu cung kính. Như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh, đặc biệt là độ những tội khổ chúng sanh, tội nghiệp sâu nặng. Những chúng sanh mê hoặc điên đảo, không biết lễ nghĩa, không biết lý, không rõ đạo lý, cho nên Bồ Tát đối với họ tất cả tùy thuận, chẳng có một tơ hào yêu cầu nào cả, vô điều kiện đi giúp đỡ cho họ. Phía dưới là thuận Bồ Đề Môn, ba loại chướng ngại này xả ly rồi, Bồ Tát đắc tam chủng tùy thuận Bồ Đề Môn, pháp mãn túc cố. Hà đẳng tam chủng, vô nhiễm thanh tịnh tâm, an thanh tịnh tâm, lạc thanh tịnh tâm. Anh xem, xa lìa ba loại, trái ngược bồ đề tâm môn, lật ngược trở lại thì là đạt được. Nhiễm là ô nhiễm, quyết định không có ô nhiễm. Tâm không có ô nhiễm, tinh thần không có ô nhiễm, tư tưởng kiến giải không có ô nhiễm. Họ vì sao không thể bị ô nhiễm vậy? Dĩ bất vị tự thân cầu chư lạc cố. Cũng tức là nói, ngũ dục lục trần của thế gian này họ cả thể đều buông xuống cả. Tham sân si mạng họ cũng buông xuống rồi, cho nên họ không ô nhiễm. Tâm của họ thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh là như vậy mà có được. Nếu như tham đồ thế gian, danh văn lợi dưỡng, thì tâm của họ sẽ không thanh tịnh, tâm của họ sẽ bị ô nhiễm. Bồ Tát cùng với phàm phu khác biệt là ở chỗ này. Phàm phu tham đồ các thứ vui của tự thân, tham đồ hưởng lạc. Kỳ thật phàm phu tham đồ cái thú vui này, cái thú vui của sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, họ phải trả ra cái giá quá đắt. Chúng ta hãy kỹ lưỡng tư duy một tí, nó là chỗ được không đủ bù chỗ mất. Có được sự vui sướng trước mắt, họ thọ dụng của ngũ dục lục trần, thời gian thọ dụng này rất ngắn tạm, không dài. Sau đó thì phải thọ khổ báo của tam đồ, phải nhận chịu vô lượng kiếp, cho nên họ trả ra cái giá quá đắt. Cho nên Bồ Tát không đi làm những việc điên rồ này. Tài sắc danh thực thùy, Phật nơi trong kinh đã đề ra cảnh cáo cho chúng ta, gọi là địa ngục ngũ điều căn, tức là năm cái gốc của địa ngục. Anh muốn tham đồ không? Tham đồ, cái giá phải trả. Ở tương lai là đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, súc sanh, là cái giá mà anh phải trả. Ghê gớm lắm đây nha.